Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 30 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dự báo cả nước cần khoảng 350.000 đến 400.000 lao động trong 6 tháng đầu năm.
Gần 90% người lao động tại các tỉnh phía Bắc đã trở lại làm việc.
Dự báo nửa đầu năm 2023, giá chung cư tại Hà Nội sẽ khó giảm.
Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tình hình lao động, việc làm, lương và thưởng Tết 2023. Theo đó, dự báo trong quý 1, quý 2 năm 2023, thiếu lao động cục bộ sẽ tiếp tục diễn ra. Song nhu cầu tuyển dụng lao động ở một số địa bàn có thể gia tăng từ 350.000 đến 400.000 lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng dự báo một số doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn do tác động của thị trường thế giới. Quý 1, quý 2 sẽ có hiện tượng thiếu lao động cục bộ ở khu vực phía Nam và miền Trung.
Còn theo tổng hợp từ các địa phương, tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết tại các tỉnh phía Bắc đạt gần 90%. Dự kiến đến ngày 30 tháng 1, đa phần người lao động sẽ trở lại guồng máy sản xuất kinh doanh. Tại tỉnh Bắc Giang, chỉ tính ngày mùng 6 Tết đã có hơn 252.000 lao động trở lại làm việc, chiếm 83,3%. Thành phố Hà Nội cũng có hơn 83% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với hơn 94% công nhân, người lao động trở lại làm việc. Còn theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An, tính đến nay hơn 87% người lao động tại các công ty nhà máy đến làm việc.
Theo thông tin của Tổng cục Du lịch, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Một số điểm đến nội địa nổi bật như là Hà Nội, Sapa, Phú Quốc, Ninh Bình. Ngoài ra, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán cũng tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch 2023.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo tình hình giá cả tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Theo đó, một số mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong những ngày Tết tăng giá từ 2 đến 10%, lượng hàng tăng từ 15 đến 20%, trong khi đó sức mua của năm nay tăng nhẹ từ 8 đến 10%, nên lượng cung hàng dự trữ đã vượt cầu. Bộ Công Thương cũng cho rằng thị trường hàng hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu có tăng giảm phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường nhưng không có hiện tượng mất cân đối cung cầu gây tăng giá bất thường.
Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 1. Cụ thể là tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, điểm tích cực là Việt Nam đã cấp mới cho 153 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1 năm 2023, có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam. Trong đó, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 767,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 63,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Trung Quốc xếp thứ hai với 198,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,4%.
Theo khảo sát của công ty Savins Việt Nam, giá bán căn hộ sơ cấp bình quân tại Hà Nội hiện đạt 47 triệu đồng một mét vuông, tăng bình quân 5% theo quý trong năm 2022 và tăng mạnh so với năm 2021. Nếu so với quý 1 2019, giá sơ cấp hiện nay đã cao hơn 53%, sau 16 quý tăng liên tục. Khảo sát cho thấy là giá chung cư ở các quận như là Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai đã vượt mức 30 triệu đồng một mét vuông. Không hiếm dự án có giá bán trên 40 triệu đồng một mét vuông. Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, giá chung cư năm 2023 vẫn sẽ khó giảm, nhất là trong hai quý đầu của năm nay.
Gần 3.500 người phải vào bệnh viện vì đánh nhau trong dịp Tết. Đây là số liệu vừa được Bộ Y tế cho biết về tình hình cấp cứu điều trị của các bệnh viện trong dịp Tết, trong đó có gần 43% phải nhập viện. Theo ghi nhận, tại các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Chợ Rẫy, dịp Tết Nguyên đán luôn đông đúc do số ca cấp cứu vì đánh nhau, tai nạn, ngộ độc gia tăng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Hãng tin Sputnik dẫn phát biểu trước báo giới ngày 29 tháng 1 của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, dù hiện tại một cuộc điện đàm giữa hai bên chưa có trong lịch làm việc của nhà lãnh đạo Nga. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết là đang tìm cách tiếp tục có các cuộc điện đàm với Tổng thống Putin. Lần điện đàm gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào đầu tháng 12/2022.
Báo La Stampa của Italia ngày 28 tháng 1 đăng kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 52% số người Italia được hỏi ý kiến phản đối việc cung cấp vũ khí hiện đại do phương Tây sản xuất cho Ukraine. Theo cuộc khảo sát, 32,5% số người được hỏi tin rằng sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và Ukraine đều chấp thuận. Khoảng 24,9% cho rằng hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ giảm dần. Có 33,9% số người hỏi trả lời rằng cần phải hỗ trợ Ukraine bằng xe tăng Leopard do Đức sản xuất, trong khi 58% không tán thành ý kiến này. Trong khi đó, đại đa số người trả lời 78,2% tin rằng cuộc xung đột Ukraine rất xa vời với họ.
Ngày 29 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang New Hampshire và South Carolina. Đây là cuộc chạy đua thứ 3 của ông Trump vào Nhà Trắng. Ngoài vị cựu Tổng thống 76 tuổi này, còn có nhiều đảng viên Cộng Hòa đang cân nhắc tham gia tranh cử giành lá phiếu đề cử của đảng.
Tiến trình xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển đã tạm dừng do căng thẳng giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ thời gian gần đây. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau đó cũng cảnh báo Thụy Điển không nên mong đợi ủng hộ của Ankara để gia nhập NATO.
Ngày 29 tháng 1, Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc thông báo cấp phép sử dụng có điều kiện hai loại thuốc nội địa điều trị COVID-19 gồm SIM-0417 và VV-116. Cả hai loại thuốc uống nói trên đều có thể được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở tuổi trưởng thành, có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình. Bệnh nhân được khuyến cáo sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.
Theo Bộ Công an Trung Quốc, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của nước này đã xử lý gần 2,5 triệu chuyến đi ra nước ngoài của công dân Trung Quốc trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán. Trong khi đó, dữ liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho thấy 308 triệu lượt người đã đi du lịch nội địa trong kỳ nghỉ Tết. Đây là những con số cao kỷ lục kể từ khi đất nước tỷ dân này gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19 trước đó.
Tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất 5,9 độ tại tỉnh Azerbaijan ở Tây Bắc Iran. Thì đến chiều ngày 29 tháng 1 đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 664 người khác bị thương trong cơn địa chấn này. Trận động đất đã gây mất điện tại hạt Khoi, được xác định là tâm chấn. Ước tính mức độ thiệt hại sau trận động đất này là rất nghiêm trọng. Đây là trận động đất lớn thứ 2 của tỉnh Azerbaijan trong vòng 2 tuần qua. Trước đó vào ngày 19 tháng 1, một trận động đất mạnh 5,4 độ ở khu vực này đã khiến cho 190 người bị thương.
Tiếp theo, biên tập viên Tuấn Hiệp sẽ gửi đến quý thính giả các tin tức thể thao sáng.
Thưa quý vị khán giả, ngôi sao người Mỹ Mark Kiani cùng người đại diện đã bay đến Anh để hoàn tất các thủ tục gia nhập Leeds. Trong vụ này, Leeds sẽ trả cho Juventus 1,2 triệu euro phí mượn Mark Kiani 6 tháng, kèm theo điều khoản mua đứt tiền vệ này với giá 33 triệu euro. Theo Guardian, Newcastle đã hoàn thành mọi thủ tục chiêu mộ Anthony Gordon từ Everton. Hiện tại các bên chỉ chờ thời gian phù hợp để công bố hợp đồng chính thức. Gà trống vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Pedro Porro từ Sporting. Cầu thủ trị giá 45 triệu euro dự kiến sẽ ký hợp đồng tới năm 2028 với Tottenham. Huấn luyện viên Jose Mourinho xác nhận tiền vệ Nicolo Danilo không còn muốn phục vụ AS Roma. Hiện tại ngôi sao người Italia đang là mục tiêu theo đuổi của Tottenham và AC Milan. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain bất ngờ hỏi mua Mancon của Zenit. Ngôi sao người Brazil đã thể hiện phong độ chói sáng khi ghi 12 bàn sau 17 trận ở giải vô địch quốc gia Nga mùa này. Huấn luyện viên Reading Pauling đã hết lời ca ngợi MU sau khi thua đội bóng cũ tại FA Cup. Theo ông, MU đã lấy lại vị thế ông lớn dưới thời Ten Hag và khiến các đối thủ e sợ khi hành quân đến Old Trafford. Sau thất bại trận tranh siêu cúp quốc gia 2022, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thừa nhận Hà Nội thắng xứng đáng, trong khi Hải Phòng của ông thua xứng đáng. Bên cạnh đó, ông xác nhận ngoại binh Okutu không đạt yêu cầu của Hải Phòng và sẽ bị loại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, đêm qua, khu vực Bắc Bộ, nền nhiệt về đêm và sáng sớm giảm sâu. Ở các tỉnh Trung Du và vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp chỉ khoảng từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao nhiệt độ dưới 3 độ. Còn khu vực Đồng Bằng, thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, nhiệt độ cũng chỉ dao động từ 9 đến 11 độ, trời khá bút giá. Trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều có được trạng thái nắng sớm, nhiệt độ trong ngày vì thế tăng nhanh, mức nhiệt trưa và chiều nay trên các khu vực sẽ dao động từ 18 đến 21 độ. Trời bớt rét hơn so với buổi sáng, nhưng đây lại là lúc độ ẩm trong ngày giảm thấp, nhiều nơi xuống dưới 40% nên mang lại cảm giác khô hanh, nứt nẻ khá khó chịu. Với các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Định, mưa thì đã giảm hẳn xuống, còn vài nơi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trời có nắng nên nhiệt độ ngày cao từ 19 đến 21 độ, trong khi ở Quảng Bình, Quảng Trị nhiệt độ chỉ từ 17 đến 19 độ. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là từ 22 đến 24 độ, trong khi đó khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận có nắng nên nhiệt độ cao hơn hẳn ở ngưỡng 25 đến 29 độ. Ở phía Nam, dưới tác động của khối không khí lạnh, lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mức nhiệt thấp. Các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 15 đến 17 độ, còn khu vực Nam Bộ cũng đang thấp dưới 23 độ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên trời nhiều mây, nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất trong ngày cả 5 tỉnh Tây Nguyên đều thấp 23 đến 25 độ. Với mức nhiệt này thì Tây Nguyên sẽ rét xuyên ngày, còn với khu vực Nam Bộ trời có nắng nhưng gián đoạn, nhiều khoảng thời gian trong ngày mây nhiều, nền nhiệt trong ngày hôm nay không cao, chỉ từ 29 đến 31 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.